Cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.
Anh chị em thân mến, đầu tiên mừng chúng tôi vừa nghe kể lại về cuộc biến hình Chúa Giêsu ở trên ngọn núi gọi là núi Tabor. Đó là cái đoạn tiếp theo, cái đoạn mà sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin của Đức Giêsu Kitô, chúng con tin Thầy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa đã loan báo về cuộc thương khó của Ngài. Khi Chúa nói, rồi đây con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị người ta đánh đập, giết chết. Nhưng đến ngày thứ ba thì cái người sẽ sống lại. Và điều này đã làm cho Thánh Phêrô cảm thấy hơi sốc, bởi vì một Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa hằng sống, làm thế nào có thể bị giao vào tay người đời? Mà nếu mà giao vào tay người đời thì Thiên Chúa phải mạnh hơn loài người chứ. Chúa phải giải thoát mình, như là đã nhiều lần khi những người Do Thái tìm cách bắt Chúa Giêsu thì Chúa đã băng qua giữa họ và đi mà. Thầy của mình quyền năng vô cùng, thế thì làm thế nào mà bị người ta đánh đập giết chết? Cho nên Thánh Phêrô đã đến nói với Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa thương để thầy đừng gặp cái chuyện đó. Và Chúa Giêsu quay lại nói với Phêrô, Satan, hãy xéo đi khỏi ta. Cái cách suy nghĩ của ngươi là suy nghĩ của người đời. Cho nên vào cái thời điểm mà Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc thương khó, thì Chúa hiểu cái niềm tin các môn đệ cần được củng cố. Và vì thế Ngài đã đưa ba môn đệ. Tôi không hiểu tại sao có 12 tông đồ. Đáng lẽ đưa luôn cả 12 tông đồ để chứng kiến cái sự biến hình của Chúa có phải hay hơn không, mà chỉ có ba. Tôi không hiểu tại sao mà Chúa lại chọn ba. Và rồi cũng ba người này là ba người chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Gethsemane. Chúa lo lắng đến mức độ mà máu hòa với mồ hôi đổ xuống. Có lẽ ba người chứng kiến những biến cố của Chúa Giêsu như thế thì họ sẽ trở thành trụ cột của cái lời giải thích về cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giêsu chăng. Thế thì trong cái bài này, Chúa Giêsu đưa ba người môn đệ được tuyển chọn lên núi cao. Ở trong Kinh Thánh, ngọn núi cao là nơi mà Thiên Chúa thường dùng để gặp gỡ con người. Như trường hợp của Môi-se, sau khi đưa dân ra khỏi đất Ai Cập, đã lên núi Sinai và ông đã ở đó với Chúa 40 đêm ngày. Và khi ông xuống núi thì mặt của ông nhờ được tiếp xúc với Thiên Chúa trên trở nên sáng láng qua sức, sáng đến mức độ mà dân không dám nhìn thẳng mặt và yêu cầu xin ông hãy dùng cái tấm khăn che mặt lại bởi vì chúng tôi sợ. Và vì thế Môi-se khi mà tiếp xúc với dân chúng thì đã lấy cái tấm khăn trùm cái mặt mình lại. Còn khi mà vào trong cái lều tạm để gặp gỡ, để cầu nguyện với Chúa, thì ông ta tháo cái tấm khăn ra. Chúa Giêsu, Ngài đã công bố bài giảng trên núi, ở trên núi cao. Ngài được giới thiệu như là một Môi-se mới. Vị tiên tri mà Môi-se đã hứa ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15, từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe lời vị thầy. Và cái câu này chúng ta nghe lặp lại trong cái lời của Đức Chúa Cha, đây là con chí ái của ta, các ngươi hãy nghe lời người. Để trình bày sự biến hình của Chúa Giêsu thì Thánh Matthew dùng những cái cách mô tả liên quan đến những nhân vật đến từ trời. Khuôn mặt của Ngài sáng như mặt trời. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu nói về những người công chính trong ngày phán xét, được ghi trong Matthew chương 13 câu 43. Bấy giờ người công chính sẽ chói lói như mặt trời trong nước của Cha họ. Chúa Giêsu biến hình, Chúa cho thấy cái thân phận cuối cùng của những người công chính, của những người môn đệ trung tín sẽ được trở nên giống như Ngài. Và y phục của Ngài thì được diễn tả giống như là ánh sáng. Y phục trắng là đặc điểm của những nhân vật đến từ trời, như trong sách Daniel mà chúng ta thường nghe, hoặc là trong sách Khải Huyền. Con người đến thì xuất hiện ở trong những bộ đồ trắng. Và ở trong Tin Mừng Gioan chương 20, khi tả lại cái cảnh Đức Kitô phục sinh, biến khỏi ngôi mộ trống, và Maria Magdala khám phá ra ngôi mộ trống đó, thì có hai thiên thần đã hiện đến với bà và bảo hãy đi loan báo cho các môn đệ. Y phục của các thiên thần cũng là y phục màu trắng. Thế thì ở đây các môn đệ được tham dự vào một cái thị kiến, trong đó có Chúa Giêsu và những nhân
nó mới thực hiện được mong ước của ông là có một dòng dõi nối tiếp, dâng nó đi là dâng tất cả. Thế nhưng Abraham đã dâng một món quà ngoài sức tưởng tượng của Isaac. Nhưng mà trong bài đọc 2 thì món quà mà Thiên Chúa ban cho loài người còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa, đó là ban Đức Giêsu, người con độc nhất, người con thân yêu vô cùng. Và hơn nữa, Thiên Chúa ban người con đó để người con đó chịu sát tế vì tội lỗi loài người, chết thay cho loài người. Thật chẳng có tình yêu nào cao cả hơn. Có người cha nào mà không tan nát cõi lòng khi đứa con yêu dấu duy nhất của mình phải chết? Chúa Cha hiểu được tâm trạng này, cho nên Ngài chỉ thử lòng Abraham thôi, chứ không nỡ để Isaac phải chết. Thế mà Chúa Cha lại cho Đức Giêsu, con yêu dấu của Ngài, phải chết thật. Không phải là thử lòng mà là chết thật. Như vậy chúng ta mới thấy Chúa Cha thương loài người chúng ta biết là chừng nào. Một món quà ngoài sức tưởng tượng. Chúa Cha chỉ mong nơi loài người chúng ta một điều duy nhất, đó là hãy vâng nghe lời Ngài, hãy vâng nghe lời của Đức Giêsu. Nếu điều duy nhất đó mà chúng ta cũng không đáp ứng thì thật là phụ bạc biết chừng nào. Cuộc biến hình trên núi Tabor hôm nay được xếp đặt trước việc tiên báo cuộc khổ nạn. Nếu người ta làm cho những viên thuốc đắng được an toàn bằng một lớp vỏ bọc đường bên ngoài, thì Đức Giêsu cũng hóa giải cái tin khổ nạn của Ngài bằng cuộc biến hình rực rỡ. Bọc đường chứ không bọc thuốc ngủ, hóa giải chứ không gây mê. Nhưng mà có lẽ cuộc biến hình đã phản tác dụng. Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Như vậy là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an muốn đăng ký thường trú trên đỉnh núi Tabor. Họ bị gây mê, chỉ thích cái lớp đường ngọt bên ngoài, đòi ngủ yên trong hào quang rực rỡ. Họ bỏ lại dưới chân núi các bạn đồng môn, các cuộc truyền giáo. Họ muốn xa rời dân chúng đang khao khát lời Chúa ở dưới núi. Các ông đâu có biết rằng Thầy Giê-xu chỉ lên đỉnh Tabor trong chốc lát, rồi xuống núi chuẩn bị vác thập giá lên đồi Can-vê. Theo Thầy không phải là lên cao để mà hưởng thụ, nhưng rồi lại phải xuống thấp để rồi leo lên thập giá với Thầy. Đức Kitô vinh quang của núi Tabor cũng chính là Đức Kitô rong ruổi trên các đường phố Palestine, rao giảng, chữa bệnh và làm các phép lạ. Đức Kitô sáng láng của núi Tabor cũng chính là Đức Kitô thấm đẫm mồ hôi trong vườn Gethsemane. Đức Kitô rực rỡ của núi Tabor cũng chính là Đức Kitô treo trên thập giá ở đỉnh Golgotha. Năm ngoái tôi đã leo lên đỉnh núi Tabor, và rồi tôi cũng đã leo lên đỉnh núi Golgotha. Hai đỉnh núi Tabor và Golgotha cách nhau không xa, nhưng mà lại là con đường vạn lý, con đường đau khổ, con đường vượt qua, con đường tình yêu. Sống tình yêu không phải là dựng lều trên đỉnh Ta-bo, mà là cùng với Đức Giê-xu trèo lên đồi can về. Xin Chúa cho chúng ta luôn can đảm tiến bước trên đường đời chông gai vạn nẻo của đồi can về, với niềm hy vọng một ngày kia sẽ có được sự bừng sáng của núi Ta-bo.